Thanh Phương xin kính chào quý vị. Trong chương trình Trường Hay trong tuần kỳ này, kính mời quý vị cùng nghe một bài viết của nhà văn Xuân Vũ với nhan đề Mắm dưa, thịt da dân tộc. Kính mời tất cả quý vị cùng nghe. Một buổi sáng có tiếng gõ cửa rất mạnh. Tôi đang ngồi viết chạy ra mở cửa. Người bạn thân của vợ tôi chìa ra cái bao ni lông và nói rằng của cô Tiên gửi cho. Tôi cầm cái gói đi vô. Trời đất ơi, ở đâu có món này? Vừa mở ra, tôi đã nghe mùi thơm bốc lên ngào ngạt, một mùi quen thuộc tưởng đã mất từ lâu, hôm nay bỗng bất ngờ bừng dậy, làm tôi ngây ngất. Có gì đâu à, mắm kho. Tôi thấy đói bụng và thèm ăn cơm sớm hơn ngày thường. Cô Tiên cho nhiều quá, cố lại còn chu đáo nữa, kèm cả rau thơm, rau húng, lá quế, giá sống, dưa leo với rau tía tô. Như vậy là có cả một mâm cổ mắm rồi. Ăn mắm phải có rau thiệt nhiều, người Bắc gọi là và rau, nghĩa là bỏ rau vô chén rồi lua, rồi ngốn, rồi nhai, ròn tan rau ráo. Ăn mắm mà theo cái kiểu mấy tiên dự hội bàn đạo, hửi từng món, nếm chút chút như mèo hửi, thì nhất định là không ngon rồi. Ăn mắm, nhớ toàn bộ đất nước quê hương, nhớ ruộng, nhớ vườn quê, nhớ thành thị, nhớ ông bà ông giải, nhớ tổ tiên, nhớ Trần Bạch Đằng, nhớ ải Chi Lăng, nhớ sông Lô Mộc Hóa, sóc xoài, nhớ rạch Giá Cà Mau, nhớ Bến Tre Mỹ Tho, nhớ Móng Cái Sapa, nhớ sông, nhớ rạch, nhớ biển, nhớ núi, không đâu là quên. Bởi vì trên cái dải đất hình chữ S, không đâu là không có mắm. Ăn mắm là nhớ bữa cơm đèn của nhà nông, nhớ cô gái quê mộc mạc, nhớ bà chủ đò ở bến sông Hương, nhớ cái quán nghèo bán cơm tấm ở bến đò Rạch Miễu, nhớ vô cùng và nhớ tất cả. Bởi vì người Việt Nam không ai là không yêu mắm, đó là da thịt của dân tộc, của chính mình mà. Gần 20 năm nay mới được ăn lại món mắm kho, tôi thấy thích thú vô cùng. Chưa kể tới cái vị mặn, mùi thơm, chỉ tiếng mắm thôi cũng đủ làm cho tôi sống những phút giây mê ly đắm đuối. Chỉ tiếng mắm thôi cũng đủ làm sống lại cả cuộc đời Việt Nam. Mắm là món gia bảo trong gia đình, nhà nào cũng có hũ mắm, thậm chí mái mắm. Ăn cơm mắm trở thành phong tục. Dân Mễ Tây Cơ có món menudo, dân Việt Nam có mắm. Sang hèn giàu nghèo đều ăn mắm. Song sang giàu thì ăn mắm kho thịt, nghèo hèn chỉ mắm sung cơm trắng là đủ sống rồi. Mắm là quốc hồn quốc túy, là một mảng lớn của văn hóa Việt Nam. Chưa biết thưởng thức mắm, chưa là người Việt vẹn toàn, căn bản. Nếu trên thế giới có một tổ chức chuyên đi đề cao những nhà văn hóa, thì tôi xin vinh danh má tôi là một vĩ nhân đã đóng góp rất nhiều sáng tạo cho tác phẩm dân gian mắm. Từ Việt Minh Cộng sản tới tỉnh trưởng quận trưởng quốc gia, từ người ngoại đạo tới nhà tu, đến nhà tôi đều xin bà hai đãi ăn bữa mắm ăn cho đã thèm bà hai. Khi từ giả còn chẳng ngại, dạ xin bà hai cho chút mắm cầm về bà hai. Má tôi làm mắm đủ loại, từ sơ cấp tới cao cấp. Sơ cấp là mắm thường, kho, chân, bằm, ăn theo kiểu bình dân. Còn mắm cao cấp là mắm thái, mắm ruột, mắm chà, mắm tôm xé, mắm nạc trộn với mít nghệ dân dân, không có thấy bán ở chợ. Mấy năm tôi làm việc ở Vũng Tàu với Cần Thơ, mỗi khi về nhà, tôi thường mua mắm của bà Giáo Thảo với mắm Thiên Hương ở Bắc Dầm Cống đem về nhà đãi bạn thân. Thịt ba rọi sắc mỏng ha, cặp với rau sống, chuối khế, uống rượu bắt lắm. Mắm tôm, mắm tép, ăn cơm rất ngon mà nhậu cũng không gì bằng. Làm mắm tôm, mắm tép khó lắm mà nghe. Mấy ăn tép được chọn như qua một cuộc thi sắc đẹp, chứ không phải hút bừa từ rổ giữa chợ đông đem về muối rồi dùng vô keo là thành đâu. Mà mắm tôm hả, càng khó hơn. Nếu làm đúng cách á, thì miếng tôm đó ao như mặt trời hả. Gấp miếng để vô miệng chưa kịp nhai, nó đã tan ra như bánh thánh vậy. Tôi nhớ mấy cái mắm tép, miệng bịch lá dông nem, phơi nắng ở ngoài thềm. Những nàng tép nằm uốn éo trong keo, lẫn trong những mớ gừng sắc nhuyễn đẹp như tranh tố nữ. Nhà giàu trong đám hỏi đám cưới, đôi khi dọn mắm tép vừa để đãi đằng, vừa để trát khách. Khách thấy món ngon, thò đũa gấp, con tép từ trong dĩa nhảy ra ngoài bàn, làm khách giật mình và thẹn đỏ mặt bị sơ ý. Ai ngờ rằng trong con tép có một cái máy nhỏ nhỏ làm bằng tre. Đụng tới nó bật nhảy lên. Đó là trò vui, đồng thời cũng là dịp để biểu lộ sự khéo léo của nhà mình. Cũng như trong nghệ thuật gói nem vậy, khách cầm cái nem lên, không biết mối đâu mà mở. Đây là nem lầu. Mắm kho không có kén, cá trê, cá lóc, cá rô, kho mắm ngon đã đành. Mà thịt gà, thịt nhái, ếch gì kho mắm cũng ngon dữ lắm. Đặc biệt nhất là mắm kho cá kèo hoặc kho lương. Con lương ướp sả ớt ha, cặp gấp nướng rồi xé ra, chứ đừng có chặt. Chặt thì không có đúng kiểu. Ăn cơm với mắm kho lương là quên thôi. Tôi vừa giết mà vừa chảy nước miếng đó. Lại còn mắm cua lột nữa, bạn đã từng ăn chưa? Thuở nhỏ tôi thường thấy bà tôi làm món này. Ông tôi thích mắm cua lột hơn bất cứ món gì. Hàng năm, những ghe cá quen từ Cà Mau Rạch Giá lên đều ghé nhà bà tôi để bán mắm, đặc biệt là bán cua lột. Bà tôi mua để làm mắm cho ông tôi dùng. Ông tôi nói là, tao chết đừng cúng gì ngoài mắm nghe bay. Mãi tới giờ rồi, tôi mới được cái hạnh phúc nếm mắm cua lột do má tôi làm trên xứ Hoa Kỳ. Ở xứ này mà làm được mắm cua lột là cả một công trình. Nhưng còn một món mắm tôi cứ mơ mộng hoài mà chưa được ăn, đó là món mắm nướng. Mắm bó bẹ chuối cốp lại, cặp gấp hơ trên lửa than như nướng cá vậy. Ăn ngon lắm, nhưng ít ai nướng mắm bị khá mất thì giờ. Chỉ có nhà giàu mới ăn uống cầu kỳ như vậy. Có lẽ khi rời vú mẹ tôi, nhờ ăn mắm, ăn ốc bu, ăn cua đồng tôm tép, mắm dưa mà lớn. Ở xứ người bây giờ không có mắm, tôi tạm cho món kho lên ngôi. Thật vậy, không có món kho, ăn cơm mất ngon. Có nhiều nhà hàng bán cái bông lau kho tộ, thiệt là một đòn tâm lý chiến hữu hiệu. Hễ tôi vô quán á, là kêu cơm với canh chua cá bông lau kho tộ, không món gì khác trơn. Ăn xong trả tiền, thấy thỏa mãn lắm, không còn ân hận chút nào. Và tự hẹn với mình rằng, kỳ sau sẽ tới ăn cá kho canh chua chứ không có ngó sang bít tết ra gu gì hết. Mấy món này bên cạnh cá kho tộ trở nên xoàn. Giá mà có nhà hàng nào bán mắm kho, mắm nướng hay mắm bằm chân hột vịt thì tôi đến liền. Vừa rồi thấy báo Thành Hồ đem cá kho tộ để nhử khách ngoại quốc. Tôi ngu thiệt à. Ngoại quốc nào biết sự tinh tế của món ăn này ngoài ngoại quốc Việt Kiều mà nhử chỉ cho mất công. Mắm kho đi với rau sống như vợ với chồng. Nếu chồng là mắm kho thì vợ phải là bông súng. Trong ca dao có câu, muốn ăn bông súng mắm kho thì ra ruộng hái chứ lo nổi gì. Mấy bạn trẻ sinh trên đất Mỹ chắc không biết cây bông súng mọc ở địa đầm Việt Nam đâu hen. Đó là một loại cây mọc dưới nước, giống hệt cây sen vậy, chỉ khác là thân nó xốp giòn. Chợ làng nào mà không bán bông súng, rau dừa, rau ngổ, rau đắng biển với rau cần ruộng. Mấy loại rau này đều là tình nhân tuyệt vời của chàng mắm. Ở xứ mình có câu dí dòn rất là hay như vậy. Ăn cơm hổng rau, nhưng nhà giàu chết hổng kèn, hổng trống. Lại còn có câu rất hợp với thời đại chống cholesterol ngày nay là cơm không ăn rau, đau không thuốc chữa. Và còn thêm câu này nữa. Ăn cơm mắm, ngắm về sau. Ăn cơm với rau, ngắm sau, ngắm trước. Nhờ rau mắm mà đàn bà ăn gái Việt Nam trắng da dài tóc. Có phải chúng ta đã không chờ tới bác sĩ bảo ăn rau ăn cá, ít ăn thịt đỏ mà vẫn biết? Tháng 9 ăn rươi, tháng 10 ăn ruốc. Đàn bà Việt Nam ta, từ thời lập quốc tới bây giờ, có khi nào lại quảng hốt là mất eo như đàn bà Mỹ, Mễ, Pháp đâu à? Có phải là nhờ ăn rau mắm không chứ? Y khoa cũng cho biết là người Á Đông ít bị nghẽn tim hơn người Âu Mỹ. Có phải là gì ăn rau mắm nhiều hơn bơ sữa thịt bò không? Người đàn bà Mỹ 40 đã thấy da dùng má phị, chân to như ghè. Cứ ra đường là gặp ngày bé bự. Còn đàn bà mình hả? 40 xuân xanh mà còn non nheo nhẽo hả? Gò má trắng ngần, ai không muốn hôn. Trong mấy thứ mắm, có lẽ mắm ruốc là rẻ tiền nhất. Còn ruốc là một thứ tép rất nhỏ, chỉ bằng đầu chân nhang phơi khô, nhẹ như giấy. Nhiều người thường nấu canh rau dền, rau muống với ruốc. Nhưng con ruốc có lẽ nổi tiếng nhất là nhờ làm mắm. Họ hàng gần nhất với mắm ruốc là mắm tôm. Nó cùng quê với ruốc là biển. Mắm tôm đóng một vai trò gần như thứ phi trong triều đình ông Táo và nổi tiếng thêm có lẽ là nhờ gá nghĩa với thịt chó. Một dĩa thịt chó, một lọ mắm tôm. Hồi ở Hà Nội, tôi với bạn bè vẫn thường thích thịt chó chấm mắm tôm kèm với lát riềng với ngò ba lá. Cố nhiên là đi cặp với một be sành nước nếp thì mới đủ lễ bộ. Bây giờ nếu mà tôi về được Hà Nội, thì tôi sẽ tới ngay chợ Hàng Bè, ngồi dĩa hè ăn thịt chó luộc chấm mắm tôm, hoặc đi chợ Cửa Nam mua dưa mắm với cà muối. Ở chợ Cửa Nam có một bà cụ bán mắm rất nổi tiếng. Bà cụ có đủ thứ mắm, ngoài ra còn thơm, dưa gang, đu đủ, củ thơm, cà pháo, cà tròn nhẫn mắm nữa. Bạn thử tưởng tượng coi, một chậu thau mắm bằm mà ở trên mặt rắc ớt đỏ ké à. Nghe mùi mắm phớt qua mũi đã thấy đói bụng ngây ngất rồi. Cách đây 10 năm, tôi có đọc một tờ báo Việt ngữ Cali, thấy tường thuật một bài về Trần Đức Thảo đi chợ Cửa Nam, run run cúi xuống lượm một quả cà muối và cọng rau muống mà thương tâm vô cùng. Nếu có tuổi đó, chắc tôi sẽ mua tặng cho ổng gói mắm quá. Cái trái cà được ổng lượm lên đó, ắt hẳn là từ mâm cơm của Dương Lễ Bảo Châu Long dọn cho Lưu Bình. Bà cụ bán mắm ở chợ Cửa Nam, nếu còn sống sót, nay ắt đã trên bát tuần. Bà vẫn ngồi đó, chờ đợi ông khách hàng không còn tới mua hàng của bà nữa. Tuy cách một đại dương, nhưng vẫn còn nghe mùi thơm mắm chợ Cửa Nam vượt lên mùi bơ sữa và các chất béo xứ người. Đã quá lâu làm thân lưu vong, lưỡi tôi đã hầu quên hẳn hương vị mắm. Bỗng có một hôm, tôi tới nhà người bạn ăn tiệc. Bữa tiệc khá thịnh soạn, gồm các món ăn ta tàu Mỹ tổng hợp hài hòa đủ hương vị, trong đó có món lụi vuốt cuốn bánh tráng rau sống. Tôi bất thần kêu lên, chà, phải mà có mắm tôm chấm thì tuyệt ha. Bà chủ nhà vui vẻ, có ngay, và đem ra cái chén nhỏ, chỉ nháy mắt tôi xin thêm, bà chủ lại dội liền, rồi cũng chỉ một thoáng là tôi xin thêm nữa, lần này bà đem ra cá hũ cho tôi, tha hồ tự phục vụ. Nói ra chắc quý vị sẽ cười, tôi ngoái một hồi tới 7 chén, cái thành tích vượt kế hoạch nhà nước 500% của tôi được thực khách biểu dương mà còn học tập gương yêu mắm tôm của tôi nữa chứ. Sau khi hết món lụi vuốt, mấy ông mấy bà mới quay sang cá hấp, thịt bò chiên, sắc lát cuốn bánh tráng rau sống dê chấm mắm tôm. Vừa ăn vừa khen bà chủ biết bảo tồn vốn cổ dân tộc. Báo hại hũ mắm tôm của bà chủ nhà hết sạch sành sanh. Rất tiếc là không có một dĩa thịt chó cho đủ menu. Ai là dân Việt Nam xa xứ mà quên được mắm tôm thịt chó chứ? Ai là người Việt Nam mà quên được câu hát ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm trắng, lưỡi lừa cá xương? Miếng cá xương đó người Việt Nam ăn từ khi thôi bú. Phải chăng đó là miếng mắm cá đồng đỏ au hấp trong nồi cơm vừa chín tới, xới dội vài muỗng mớm cho con? Nếu trong dân gian có câu khoai đổ là tổ miếng ăn, thì ta cũng có thể nói mắm dưa tương cà là gia bảo. Nếu rau om lá quế là tâm hồn dân tộc Việt Nam, thì mắm dưa tương cà là da thịt của dân tộc vậy. Tôi là kẻ suốt đời thích ăn mắm. Bao giờ tôi ăn mắm cũng ngon bất kỳ với hình dạng nào, chín hay sống, bất kỳ ăn trong nhà hay ngoài đồng. Mùa gặt, tôi thích được đem cơm ra ruộng cho người làm. Trong lúc họ ăn, tôi moi mô ra bắt dế. Họ ăn xong còn chút mắm, cục cơm, tôi ăn bốc mà ngon tuyệt trần. Bạn hãy tưởng tượng bữa cơm nhổ mạ vào tháng 5 tháng 6 mưa dầm. Một nhóm người ngồi trên bờ ranh quanh một thúc xôi và một mọc liễn mắc cá lóc cá rô quyện lấy nhau. Đôi khi chủ nhà tốt bụng rắc chút mớ thịt ba rọi băm nhỏ trên mặt. Miếng thịt heo này ăn ngon gấp 10 miếng thịt heo khác. Tại sao? Vì đã hấp thụ hương vị mắm. Bên cạnh đó còn có một tô thơm nhận mắm trụng tỏi ớt. Không cần xài đũa, tay dắt cơm nếp, tay bốc mắm để lên cơm mà lẫm. Nhiều người còn có sáng kiến quơ luôn mấy cọng rau đắng mọc ở mép bờ ranh hoặc ngắt mấy ngọn rau dừa non trắng phao ăn thêm cho có chất tươi. Thiệt là mất vệ sinh nghe, mà cũng thiệt là giả chiến. Cũng như mấy người đánh cá ở bờ biển, trước khi về nhà, kéo thuyền lên bãi, bắt cá thu, để lên mái chèo, lóc hai bên phi lê nạc thái mỏng ra, rồi tay bóc cho vô miệng, rồi tu rượu đựng trong cái giỏ bầu khô. Có người được vợ con tới, bổ sung cho mấy ngọn húng để ăn vô. Có người không uống rượu, mà chỉ hớp chút nước mắm cốt thay cho rượu. Nước mắm cốt uống vô làm bừng nóng cả người cũng gần như rượu mạnh vậy. Thợ lặn cũng dùng nước mắm cốt để chống lạnh mà. Giữa đồng ruộng bao la, trên bãi biển mặn nồng, người nông dân và người chài lưới vừa ăn uống, vừa hưởng cái không khí thiên nhiên khoáng đạt, thấy món ăn mộc mạc mà tuyệt vời, cần gì phải yến xào bào ngư? Khi miệng ta ăn ngon và lòng ta thích thú thì đó là cao lương mỹ vị, khô lưng chả phụng nào bị. Đây tôi kể cho bạn nghe tiếp chuyện ăn mắm của tôi. Vườn nhà ngoại tôi có nhiều ổi lắm. Tôi hầu như suốt ngày ngoài vườn ăn ổi như chim vậy. Ổi chua, ổi chín, ăn hoài cũng chán, tới ăn ổi non. Mà ăn ổi non thì phải có mắm sống. Đúng ra thì phải nói ăn mắm sống với ổi non. Ổi non chỉ là yếu tố phụ, mắm sống là chính. Tôi với cậu tôi thường rinh cả gáo mắm. Ngoại tôi nhận đầy một chiếc gáo dừa với đủ loại mắm sặc, mắm lóc, mắm rô. Khi dỡ ra thì có đủ, ai muốn ăn thứ gì cũng có. Ra vườn, leo lên cây, ngồi dắt dẻo trên chăn bạ, bứt mấy trái ổi non. Khi một tay cầm trái ổi, một tay cầm con mắm, cắn miếng ổi, rồi cắn miếng mắm, nhai ngấu, nhai nghiến, nuốt phát nào phát nấy muốn dẻo cần cổ. Ăn no tới cạnh tay mới trèo xuống, xong rồi vô nhà uống nước mưa ào ào. Tôi ăn uống kiểu đó, nhưng không có bị tai nạn đâu, bị ổi non chát lắm. Lá ổi nấu sắc lại uống trị khiết lị tài lắm, thì ổi non dùng để bao tử, đâu có loãng ra được đâu mà phiền họ tạo. Mắm quả là đề tài to lớn, càng viết càng thấy mùi thơm diệu kỳ. Mới hôm qua đây, tôi được thơ của một đại quý hải quân cùng quê, cùng mê môn đá banh, và cùng xem những trận đấu mê ly thời leo tường sân vận động coi cọp. Anh bạn kết thúc bức thơ đầy tâm tư dài 8 trang một cách rất lãng mạn. Chúng ta nhất định sẽ về xứ. Chừng đó nghe, tôi sẽ chèo xuồng cho anh đi trên hàm luôn gió trang bằng một hũ mắm sống để ăn bần chua và uống ba sị. Rồi chữa lửa bằng nước sông, hoặc nếu tiện đường thì ghé ra Tân Hương kiếm dừa xiêm chữa lửa. Quả là một sự lãng mạn độc đáo vô cùng. Con sông Hàm Luông là nhánh sông Cửu Long, hai gia bờ mọc kín mấy cây bần. Ban đêm, đom đóm chớp sáng như mấy ngọn đèn điện tí hon. Quê nhà bây giờ, nước sông vẫn đầy và những cây bần trĩu trái. Nhưng không biết trong nhà mọi người có còn khạp mắm đồng như thời xưa không? Để tôi có thể về nhà nhậu cùng anh bạn. Tôi chưa đi Lào nên chưa được ăn mắm ngué, nhưng ở Trường Sơn tôi đã từng ăn mắm Thái nướng trong cái mẻ chén sành với nước nếp trong ống tre. Xuống miền Tây và lên Miên, tôi đã từng ăn mắm bò hóc làm bằng cá trê trắng. Cái thành kiến mắm bò hóc sực không vô đó đã bị xóa đi ngay sau khi tôi được đãi một trận mắm làm đúng kiểu ở một nhà Việt kiều Phung Chá Phèn ở bên Cao Miên. Ngon lạ lùng quý vị à, nhưng chưa có trường hợp nào lạ lùng bằng trường hợp sau đây. Đầu năm 1946, khi cuộc kháng chiến bắt đầu tràn lan khắp nông thôn, nhà tôi bị tay đốt cháy rụi, một chiếc đũa cũng không còn để mặn cơm nữa. Nhưng còn sót hai cái cặp da bò đầy mắm hả? Bị lửa nung suốt mấy tiếng đồng hồ, nước mắm cạn quéo, còn mắm thì chín như chân trong chảo lớn vậy. Ăn miếng mắm, nước mắt chảy ròng. Từ đó tôi biết thù tay, tôi đã nảy ra ý thơ, chừng nào dân Việt hết ăn mắm thì mới hết người đánh tay. Bây giờ tôi xin phép dọn món mắm kho của cô Tiên cho, kẻo để lâu nguội mất. Vậy ra bây giờ trên thiên đình, mấy tiên cũng đã bắt đầu thích mắm hen. Má tôi khen mắm ngon, như kho đúng cách, có thịt ba rọi, có cá, có cà dây, có cả sả ớt nữa. Lâu nay, bà chỉ mong ước trở về để tắt đìa bắt cá làm mắm. Trong tình hình này, bà càng nôn nóng, bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Trước tiên là má sẽ kho mắm với lương hoặc cá kèo nghe bay. Còn tôi, ăn bữa mắm tôm nay như trút được một phần cái gánh tình quê nặng trĩu. Miếng mắm làm tôi nhớ 1000 kỷ niệm réo gọi về cái thuở học trò. Tiếc mình không nhỏ lại để được hát mắm ruốc ăn mè thành ghẻ, hay để được nhìn bằng tay như cành hoa huệ nở trắng dúc qua cái giấc mơ buổi sáng gần gũi xa vời mà gần gũi. quý vị, vừa rồi là bài viết của nhà văn Xuân Vũ với nhan đề Mắm dưa thịt gia dân tộc. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt quý vị.